Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu. Cảnh là mình là cảnh, vô hình vô tướng. Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật, hướng về đường đi thanh nhẹ, nó trở về tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên mình sẽ thấy tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh thì mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến. Đấng Cha Trời thực sự vô hình vô tướng, nhưng mà ở cõi nào cần hình tướng cũng thể hiện hình tướng như thường. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cảnh là mình là cảnh có nghĩa là sao? Hồn là cảnh là như thế nào? Cảnh là người là cảnh ra sao? Cảnh là thầy là cảnh là như thế nào? Phong cảnh trong tiểu thiên địa có thay đổi không? Hình dáng của con người là của ai? Kiếm huệ tình thương là như thế nào? Vô hình vô tướng mới là cái chánh. Vô hình vô tướng đó là chân như. Chân giác của nó là vô hình vô tướng. Thượng đế là một nguồn hào quang vô tận, không hình tướng. Tại sao chúng ta phải xuất hồn để học đạo? Các vị tiên Phật có hình tướng như Diêu Trì Kim Mẫu, Thích Ca, có cần có hình tướng hay không? Định luật vô cùng là sao? Hữu hình hữu hoại, mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vô vi không có cho tin, bởi vì mình tiến hóa tới vô cùng mà mình tin đứng lại. Hãy để đó và tự kiểm chứng mà thôi. Không có muốn nói ra, từ ở nhà tới đây biết bao nhiêu cảnh. Mục đích chúng ta đi tới giải thoát, đi tới cái hư không đại định thì cảnh là ta là cảnh, lúc đó kêu bằng thành đạo. Đức Thầy từng nhắc, tu để sửa, tu để hiểu, tu để tiến, không bao giờ tu để lùi. Chúng ta, người tu vô vi là để tiến về lĩnh vực thanh tịnh, nó mới hòa hợp với trời đất, nó mới hiểu cảnh thiêng liêng là gì. Không có thanh tịnh, làm sao bước vô cửa trời được. Cho nên, ông trời cho chúng ta khổ để học sự thanh tịnh mới giải quyết được cái cảnh khổ trong nội tâm. Không có thanh tịnh đâu có giải quyết được cảnh khổ trong nội tâm. Các bạn tu không nhiều thì ít cũng gặt hái được những chuyện hữu ích của trời đất đang kháng khích trong tâm thức và thể xác của các bạn. Nguyên khí của trời đất đang dìu tiến tâm linh của các bạn, không có bỏ các bạn, thương yêu rõ ràng. Nếu các bạn càng thanh tịnh, càng quý yêu đấng toàn năng, không bỏ một ai, lúc nào cũng trong xây dựng tốt đẹp. Mà chúng ta thiếu cái pháp, không lặp lại trật tự, thanh tịnh của chính mình, thì cảm thấy không có lối thoát, đó thôi. Nếu chúng ta thanh tịnh, thì chúng ta hòa vui cùng trời đất, rất thanh nhẹ. Xác chúng ta là một bức tranh trời, hồn chúng ta là một nhiệm vụ soi sáng cho tất cả. Thực hành đi tới đi, chúng ta sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Mình tu ở đây là vô hình vô tướng, cảnh là ta là cảnh, tôi nói câu đó hoài. Để người ta xem mình, thay vì mình đi xem cái cảnh đó là động rồi. Tôi thấy này kia nọ đó, động, người ta xem mình là cảnh. Ông Phật không có thuật lại cảnh cho ta nghe, cảnh là ta là cảnh. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy có bảo cảnh là mình là cảnh có nghĩa là sao? Kính thưa thầy minh giải.
Cảnh là cái gì? Khi chúng ta thấy cảnh này là cảnh này tuyệt đẹp. mà chúng ta không có bình tâm để xét cảnh này, tại sao chúng ta gọi nó tuyệt đẹp? Vì nó có trật tự tuyệt đẹp. Càng xét càng thấy sự sai lầm của chính mình, tức là biết được cảnh và xét cảnh mới thấy sự sai lầm của chính mình, sửa tiến mới hòa hợp với trật tự của càn khôn vũ trụ và biết ra kinh kệ lưu lại tại thế.
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật. Từ hướng về đường đi thanh nhẹ để nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh, thì mình có cơ hội hòa tan với các giới và tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu. Tu này cũng còn nhanh hơn, trong một giây, trong một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành. Có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tương, tư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc. Đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại. Quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
Các thầy, con thấy là ví dụ như mình có ba điểm để mình huấn luyện. Ví dụ một điểm ở tại đây, một điểm ở tại đây, và một điểm tại đây. Thì con trước đây thì cô như khi nào cũng vậy, là con thiền là con phải nhắm mắt không nhìn đây. Và đồng thời ý của con ở trên này. Nhưng mà trong một thời gian thì con thấy trong mình con thì đây với đây cũng chỉ là một thôi à. Và con cũng còn phân biệt lên không
phải ban đầu anh soi hồn á, nó nặng ở đây, sau nó nặng ở đây, trung thiên, đây là trung thiên, sau nó mới nặng ở đây, nó bồng lai, sau nó nặng ở đây cho Phật giới, lúc đó nó thăng hoa nhẹ, lúc đó là đi vô hình vô tướng nhẹ nhàng. Nhưng mà nó hiểu hết. Nó không phải là nó xin cái hình ảnh của cõi âm để làm gì, không thèm. Nó khác rồi, nó mạnh rồi. Đó. Rồi khi nó mạnh rồi, ý vừa tưởng là nó trụ rồi. Từ đây nó thấy sáng, thảo phạt. Ban đầu thì nó phải đi đây. Rồi một thời gian muốn đi đây, nó lại đi đây. Hết rồi, nó đã lên rồi. Một thời gian nữa, nó đi đây. Từ đây nó xuất ra, nó nhẹ, nó sung sướng vô cùng, nó đi, nó thấy bị ngạn, thấy cô tiên rồi, nhiều cảnh đẹp, thấy cảnh đẹp ở đây. Cái lớp nó chưa tới đích, rồi đi vô đây, nó cảnh là mình là cảnh, nó không có động nữa, thanh tịnh, không có lo. Họ nói cảnh này đẹp, cảnh kia xấu, trật lắc, đi trở về thì cảnh nào cũng vậy được thôi. Một, Unitier là một, không có lộn xộn. Cho nên con người mà hiểu được cái điện năng niệm Phật và thực hành cho nó đúng, nó mở rõ ràng như vậy á, quy hoa ráng tu. Cái đó là của đời đời kiếp kiếp, không phải giỡn nữa. Có chết thì bỏ xác này không sao, an nhiên tự tại luôn luôn. Cảnh là mình là cảnh, nó có cái gì đâu, nó hòa là một hết rồi, không có động loạn. Nên ông kia giỏi hơn tôi không có, một thứ thôi. Ông kia đẹp hơn tôi không có, một thứ. Cho nên chư Phật cũng là một, chư tiên cũng là một, trình độ tiên nó khác, trình độ Phật nó khác, mà tất cả thượng đế cũng là một. Đó. Tất cả những con ma cũng là một, người ta nói khó trượt. Cho nên bây giờ mình đã sống với sao loài người nữa. Thấy loài người như vậy anh thấy khác, đâu có khác. Mắt mũi tai miệng cũng là một chứ. Tại nó không ý thức nó thôi, sinh vật vậy thôi. Chứ còn rốt cuộc nó phải trở về là một. Ông trời ông đâu có rảnh mà ông chế nhiều đứa như vậy. Không chế một cái khuôn, tất cả mắt mũi tai miệng một cái khuôn hết. Cho cái phần điển của nó vô ngữ, tất cả nhà cho nó ở vậy thôi. Tất cả là một, có gì đâu. Vì khi mà anh đi tới trình độ điển quang, anh ra anh thuyết giảng, anh dòm có một người đâu có dòm đâu có triệu người. Một triệu người cũng có một thôi, không có gì. Vì nó đừng kẹt ở đó, giải thích cho nó biết rồi từ cái trực tới cái thành là hết rồi. Ý thức.
Câu thứ hai là con có nghe văn cha giảng là hồn là cảnh là như sao?
Tôi thấy... hồn lúc mình xuất hồn được, cảnh là mình là cảnh thì lúc đó mình nhập định, không có gì phải lo lắng. Nhiều người ham, tôi thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh thiên, cảnh Phật vô ích. Khi mà tu trụ rồi, đến rồi là cảnh là mình là cảnh, không có gì phải lo. Nhiều người còn lo xuất hồn, tôi đi cảnh tiên này kia nọ, tôi vô nhà bán lấy tiền thì tôi đi đâu, cái đó là bậy, cái đó là đậm, không được. Tôi thấy đi lên gặp Quan Âm, chính óc tôi sáng, tôi thấy thì sự tâm tối của tôi là Quan Âm rồi.
Nó tới một cái giai đoạn nào được thấy dứt khoát thì con được đọc các nó nói là đến giai đoạn mình phải dứt nghiệp dưỡng thần. Thì thầy, cái giai đoạn dứt nghiệp dưỡng thần là khi nào mình tới giai đoạn đó vậy?
Mình pháp luân thường chuyển là đi tới cái dứt nghiệp giải dưỡng thần. Pháp luân thường chuyển khác á, rồi cái dục nó bớt, nó bớt nó mới dứt. Cái dục còn không thấy nào dứt, bớt dục nó mới dưỡng thần. Chiến thân về tâm đạo đó là phần hồn cải lão. Thấy nó ở thế gian không có tiền, không có bạc, thấy nó già luôn, thấy nó không có tiền luôn, tâm mắt nó sai, cái hồn nó gì đó là cái gốc gác của mình. Mình nhẹ lắm mình xuống đi. Thì bây giờ mình trở về, mình nặng thì sao mình về thôi. Càng ngày càng dám thêm. Giống như bây giờ anh tự nhiên anh không có tiền, anh đi thiền tu, anh thiền 2 tiếng mà 6-4-9 nó trúng, đố anh thiền 2 tiếng, tôi quỳ trở lại liền. Thì không được, 6-4-9 trúng là nghiệp nó tới rồi. Phải không? Tôi đi bút máy bay chứ mày, tôi đi Hồng Kông cái đó. Qua Macau chơi, tôi nói lã là tự nhiên thì nó lạnh thì không được. Nên là đi mọi người nữa từng tới anh sẽ lạnh 10 triệu là anh đi luôn đúng à. Còn anh không có triệu nào thì còn sống ở môi anh hoài. Cái chuyện tu Phật đâu phải tiền, tu Phật là tâm, không phải tiền. Cái tâm quan, cái tiền không phải quan. Thì mấy ông ở trên rừng trong tôi được nhờ cái tâm ông binh. Mình thấy ông lẻ loi ngồi trên núi, nhưng ông tâm ông vững. Ông sống với cả càn khôn vũ trụ, ông sống với cả nguyên năng sống động vô sanh của trời, sự sự vô. Cho nên ta thích cả tự nhiên.
Thầy, thì trong những cái sách kinh mà về thiền nói về thiền thì có nói rằng khi mình thấy cảnh thì không nên nói ra. Thì nó tại sao vậy?
Chứ nói gì ở trong mình nó hiện ra vậy thôi. Mình nói ai mà tin? Thì người ta không tin, người ta nói thằng nó điên rồi. Mình không biết phải điên mà lo. Cái không trong nhà ngồi yên nó thấy không tin. Thì ba mấy bà lên tầm thiền này điên rồi. Thì bây giờ tính làm sao, bây giờ phần nó đưa vô nhà thương điên là sao? Nói ra làm cái gì? Cái chuyện mình hiểu mà người khác không hiểu thì là tu để tin. Nói ra làm gì? Không có ích lợi gì hết.
nhiều khi ngày mai mình thấy, rồi sau ngày mai không thấy, rồi bao ngày thấy, rồi lúc không thấy. Có kỹ thuật nào để mà giữ, để mà mình kê, nó thấy hoài.
Cái đó là cái kỹ thuật của mình. Tại sao mình thấy? Mình tỉnh, mình định mình mới thấy. Còn tâm mình không định, nhưng bây giờ anh đi thấy sáng, ra anh gặp tôi nói Hoàng, tôi mới trúng 10 triệu lô tô, thì cái tâm anh chạy đâu? Nó mất cái định của anh. Cái định, định luôn, định nghĩ chuyện đời, cho nên nó sang hoàng. Định rồi đi chuyển về động, không có sang. Cái chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, ai nói gì kệ. Họ chửi mình, họ là thầy, mình nghĩ vậy là yên. Mà họ giận mình cũng thầy. Độ mình, thương mình mới giận mình. Ghét mình cũng là trong thương mà ra. Cái gì trong thương mà ra? Thì mình thấy không có giận ai hết. Thực ra tâm mình không có giấy bậc, không có động. Tâm mình động.
Đến lúc nào cái cảnh không làm cho cái tâm động không thể. Đến lúc nào cái cảnh không làm cho tâm động.
Cái cảnh là thanh tịnh là tâm mới không động. Khi mà thanh tịnh tâm mới động. Bây giờ đi chơi picnic mình, cảnh nào thanh tịnh anh thấy cái tâm anh sai. Mà trong lòng anh không động thì tự nhiên cái cảnh anh này. Cảnh là anh là cảnh. Anh hiểu không? Cảnh là anh là cảnh là tại sao? Khi mà anh tới chơi với người bạn mà anh thanh tịnh thì tôi không. Anh tới chơi người bạn mà anh hằng học động loạn, người bạn buồn. Thằng này nó trở tính khùng mặt mà. Phải không? Và lúc nào anh cũng thấy như vào mọi người. Cho nên gió động cái tâm. Cái cờ động cái tâm chứ nó phải động. Ha? Quan trọng cái tâm khổ. Cho nên chuyện ngoài tai, cứ bỏ ngoài tai, không có nó rước vào tâm. Mà nó xáo trộn, nó qua tâm lý sẵn không.
Thầy có qua
không? Họ cầu mình. Còn không cầu thôi. Thủ xạ tự nhiên hương. Mình lo tu. Mà người ta hỏi. Thì lúc đó nó có dạy. Nó hỏi nó mới chịu nghe. Còn nó cũng hỏi nó chịu nghe. Hiểu không? Trịnh thủ xạ tự nhiên làm thinh. Thì người vô thì thấy chiến sĩ phải trình kiến vô lý. Chiến sĩ thì họ nó muốn giết ai nó giết cho mình, làm gì mình trình kiến. Mình đưa cái kiếm huệ tình thế cho nó. Mình trình bằng cái kiếm huệ tình thế. Mình nhục nhìn ngài muốn dở chơi. Vậy đó.
Dạ thưa thầy, thấy cái kiếm của con là ví dụ cũng cần cái kiếm báo, mà con không có cái tài sử dụng để gặp được chiến sĩ cũng đưa cái kiếm báo cũng như là để giúp cho họ trừ ta hay là làm việc chắc
thì không có giúp ai được. Tôi nói người ta hỏi mình thì để giúp, cũng đi đứng nhìn họ hỏi mình nói cho họ không có trình độ ở tới đó để họ đi, họ đang đi. Họ đang chơi món đó rồi họ sẽ chơi dao lâu ngày nó cũng đứt tay hả, chơi đạn lâu ngày nó cũng nổ tung xác. Phải biết cái hậu quả của mọi sự việc, mình làm việc lúc nào cũng trong thanh lực, chứ không có tạo sự ghen ghét chống đối ai một cách quá lúc lúc ta chưa cầm được. Lúc người ta cầm là ổn định.
Cái cũng khó, tại vì con nghĩ ví dụ như là Như Lai Phật Tổ, cái từ cái ánh sáng của Như Lai Phật Tổ là bao trùm hết là lớn. Nếu mà tỏ xuống cái địa cầu đó thì con người khó mà cảm nhận được hơn là ví dụ như là có một sứ mệnh, một cái người nào xuống thành con người nói thì dễ tin hơn.
Thế hả? Còn chư Phật đâu có xuống được.
Chư Phật xuống không được.
Người có tu thành tâm, con người là có
có phần sự học khổ để tiến thành. Mang sắc người là khổ thôi. Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục vực sanh lãnh khổ mà đâu người nào sướng là. Thì sau cái khổ nó khổ nó mới tiến về biên giới của Phật pháp. Sau cái khổ nhiều kiếp rồi nó mới đi tìm Phật pháp nữa.
Nãy thầy nói Phật không xuống đây làm sao con hiểu gì với thầy làm sao? Thầy nói Phật không xuống đây, Phật có xuống
không chứ? Xuống.
Chiếu một
tia
điểm thôi
hả thầy? Chiếu một tia điểm. Từ quan có ngày đủ rồi, cần gì phải xuống. Khi mà con thành Phật rồi, con đâu có chung vô trong cái xác này làm gì. Ở chỗ này là nhiều nhất chí nhất
thân. Mỗi lần giảng đạo là xuống chiếu, xuống đây.
Khi mà ta giảng thì cái mặt khác rồi.
Nghĩ nghĩ là cái
Còn cái
xác phàm
khác, còn
chiếu
một tia điểm xuống.
Nhưng
mà nó có một cái sự liên hệ,
ví dụ
như là thầy ngồi đây có một cái sự liên hệ chứ.
Sự liên hệ đó là ta chiếu xuống á. Chỉ hồng mượn thôi, mà cái xác như thầy á, cứ nói là như đây,
thật như nói liên tục mà nói từng bậy bạ là nó đứt đoạn, nói được cúp liền. Không có trúng. Kỳ đó.
Vì lúc đó cái hồn của cái ví dụ như chỉ cái hồn người đó như là hòa nhập với lại cái linh điển của đức chư Phật đó hả?
Là một
cái hai
Phật là quan nghiêm đó.
Vậy chứ ví dụ người ta kêu thầy, người ta kêu thầy là Phật, người ta kêu sư cô Thanh Thải là Phật. Vậy mà cái xác không phải Phật hả?
Không, xác không
phải. Xác cũng là người phàm. Nhưng khi mà giảng đạo đó, tức là cái linh căn của thầy với linh căn của thầy
là một.
Cái thần thức
tại như là dính vào cảnh giới thì không có giải thoát được.
Mình là cảnh
chấp vào cảnh là không có giải thoát.
Mình là cảnh là mình thôi. Nó không có dính vào. Bảo bùng ở bông nguyên tử xuống cũng vậy đó. Không ăn được. Mình không có chiến tranh mà. Chỉ có hòa bình.
Trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ. Nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh. Mà những nhà người thực hành không trị kỳ khí, làm nửa chừng thay đổi, than vang đủ chuyện. Chứ khi kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta, thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn nhiều tai nạn, đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp, nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ. Có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết. Chỉ ngờ, chỉ chờ nhờ cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai quá nội tâm nội tạng, từ sớ thịt, từ lỗ chân lông, và không có bỏ sót một nơi nào hết. Trên cái tiểu thiên địa này biến thành cái sao để có biến qua trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn co lưỡi răng kề răng, hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lâu, các bạn nói bậy nói hơn nó thua. Mà bây giờ các bạn co lưỡi răng kề răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có lầm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cởi mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái điểm nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có tiền pháp lý thì nói với người thường không có tiền, nói chập có cá tình. Vì rút cái trượt của ta đi. ngồi đó nói chập cho suốt, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy nha, đi tới nói đối phương nó thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm mà mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở lòng được trụ đảnh, đối phương nó cũng nhẹ. Đứng ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương mình thấy mình mỏi bên tay trái thì mình thấy đối phương nó đã bị tay trái rồi. Cái trực xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chập nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Vì cái tà khí xâm nhập nó mới xâm ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sanh ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về tâm thì chúng ta rút nó hướng về tâm, nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân chỉ rước cái nặng về, nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều, phải làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mình bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thật tâm muốn cứu độ họ, tôi về mặt ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu. Vì cái thanh điển mình bỏ cho họ rồi, mình rước cái trượt cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm mừng và mình học được cái dũng. Vì sao? Mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho nên cái kinh này đã giải bày tất cả những cái khúc mắc trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đặt ra và tôi cầm thêm với luồng điển của bề trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại thì các bạn sẽ có chỗ chưa. Từ từ do công năng công phu và buông bỏ cái tánh trần tục và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Thì tương lai các bạn thanh nhẹ, nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thân thiện. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giao và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển qua trong từ. Thì các bạn tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn tròn do hào quát rõ ràng. Mới thấy giá trị của thanh tịnh. Thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa. Bữa nay tới đây ngưng ha.
Kính thưa thầy. Dạ. Con có một thiền. Con đang cũng đang dần dần trong đó, khi mà nhập định thì cái tâm quên hết hướng về tâm, chỉ hướng tạm cảnh cảnh tâm, quên hết tất cả để đưa hồng về của đây. Nhưng mà vừa đầu không có nghe được cũng cần là hỷ đà thì trong đó thuyết giảng của Đức Thủ Sư Đức Thủ Hậu thì có giảng được câu là khi thiền định phải lá tưởng đến Phật thì Phật độ, tưởng đến cha thì cha độ. Nếu như tưởng không đúng như không tưởng thì có thể coi như là cái cuộc ngầu thiền định không có linh tánh. Thành bây giờ cái này là mâu thuẫn, không chịu hiểu cách
sao có phải mâu thuẫn. Anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật, thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật mới được nhẹ chứ, à, mà vô thì chấp tay nó đánh lễ rồi, mình niệm câu chú đó là không có lìa Quan Thế Âm, sao liên hệ với Phật rồi anh mới được định được nhẹ chứ, anh thấy không? Thì lúc đó là anh cứ ngồi yên đó, cảnh là ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy cái gì xảy tới, hiểu chưa? À, cho nên chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà. Còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tu chơi, tu thử, tu coi ra thế nào, những người đó tôi cũng bắt chước tôi sơ hồ thiền định nhưng mà tâm tôi không nghĩ gì hết. Thì không bao giờ mở. Ngài nói là tập thể thao.
Ừ. Kính thưa thầy, khi mà con ngồi, con tưởng đến thầy, đức thầy, con tưởng đến đức tổ sư, thì tự nhiên cái điểm nó rút lên bộ đầu mạnh. Đó. Mà nó lăn lăn nó nhẹ, mà ngồi khi mà con ngầu con không tưởng thì nó như là mình ngầu có giấc ngủ chứ nó không có cách sát thì bộ đầu. Và vậy con tưởng thì con thấy nó lây mạo tưởng thì con có thấy.
Phải tưởng nó mới lên. Đó. Bởi vì quen rồi. Khi vô tu là anh phải quen rồi. Một khi anh ngồi nó ngồi chơi vậy thôi được, nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền. Phải không? Mình tưởng nó ngày ngày mới giúp, còn không mình thôi.
Kính thưa thầy, có người đã mở huệ nói rằng sau khi chết ta có ba hồn chín vía chia nhau đi làm việc, cứ ba vía phục vụ cho một hồn báo ân, một hồn báo oán, còn một hồn tùy trình độ mà làm việc khác. Còn thầy nói ba hồn bảy vía, như vậy làm sao bảy vía chia đều cho ba hồn? Rồi theo câu hồn vía tương hội thì chỉ có một hồn một vía thôi. Như vậy, có phải là người tu chưa đủ trình độ thì khi chết sẽ có nhiều hồn, nhiều vía? Còn người tu đủ trình độ rồi thì khi chết chỉ có một hồn một vía hay không? Kính xin thầy cho con biết rõ hơn về hồn và vía.
Đúng rồi, tu tới thanh nhẹ chỉ có một hồn vía thôi. Còn tu còn duyên nghiệp luân hồi thì nó phân tán nhiều chuyện. Còn cái chánh gốc của nó là chỉ có một hồn một vía thôi. Mà khi mà tu trọn lành rồi, nó hội nhập, chỉ có một thôi, chỉ có dương không còn âm nữa. Đàn âm thì vậy, còn đàn bà thì nó đi tới cái chỗ âm, toàn âm, cực âm, cực dương, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Cho nên có những bạn nói tôi tu, tôi xuất khổ, tôi đi đây, đi đó. Nhưng mà có những bạn nó đi trong dơ ma không? Đi chơi, đi cái dơ ma nhiều không? Rồi muốn tưởng là mình đi tới Phật rồi này kia nào, không bao giờ thấy Phật đâu. Có những người đi mà đi không bao giờ thấy. Thấy ma thì có, nhưng mình không biết. Nên biến cảnh này, cảnh nọ. Cho nên đằng này kêu tu trì ngay trung tâm bộ đạo để xuất phát đi lên. Không nên nhầm lẫn ở đó. Nhiều người đã đi mười mấy năm mà tôi khuyên trở lại, không đi không trở lại, cứ đi đi ở cái dơ ma mà thôi. Cái đó không có lợi lộc. Mà mình tu thì phải tu theo Phật. Chứ còn tu mà đi nó biến cảnh này cảnh nọ không ích gì cho chính mình. Phải thực tâm trở về không. Ta là cảnh, cảnh là ta mới được. Chứ đừng có ham tôi thấy cái này cái nọ là bất được, các bạn sẽ lạc vào trong cái cảnh ma.
Khi công phu sau khi công phu xong rồi, bao lâu thì mới thực hiện trở lại?
Bất cứ lúc nào, khi mà bộ đạo rước, tu niệm thừa niệm rước chúng ta, cứ ngồi, sống trong cảnh đó, hòa trong cảnh đó, nó là thật. Còn nếu tôi làm không được cái gọi là tôi làm cái gì, tôi ngồi và tôi nhắm mắt, tôi thấy tôi suy nghĩ. Tôi thấy tôi được học hỏi nhiều, tôi thấy tôi được cởi mở nhiều, tại sao không làm? Tôi đến đây để học. Chứ không phải để hưởng. Tự hưởng, tôi làm những vụ để hưởng, tôi không hưởng. Tôi đứng học mà. Tôi có bài học đó. Cho nên khi các bạn sơ hồn nó ra nhiều điều kiện, nó bắt nó học đi. Rồi chia lĩnh, thấy như này thì nó học đi. Học đi đến nỗi không còn thấy gì nữa. Tự nó cảnh là tham ta là cảnh. Con như thầy.
Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh, và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quy nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điện ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ. Ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này. Cư trần không nhiễm trần. Việc không còn phàm tánh so đó nữa. Sống một cảnh vui hòa. Trước mắt các bạn cũng thấy cảnh. Trên đầu các bạn cũng thấy cảnh.
Nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa? Giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giống của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ. Ông chủ nhân ông phải nhẫn, phải nhẫn mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn, làm sao các bạn sửa được? Sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tim cũng, bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tim thẳng bên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tim này, cái trung tim này quan trọng, trung tim bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Những người ta tu, người ta xuất hồn ra. Mới đầu thì ta thấy là người ta ra bằng Monticello. Rồi sau thì thấy ra bằng thấy thai, rồi sau rồi thấy ra bằng cái vệt hào quang, rồi sau rồi thấy ra như là mình làm khói, rồi sau rồi thấy chẳng thấy gì cả, thế nghĩa là sao? Thì ra lúc nào không biết, cứ mê đi nè. Cho nên tất cả những màu sắc, như tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng, ở tại thế gian, ở nhà các bạn đi trên đường thì cũng đã thấy những màu sắc. Và lúc chúng ta xuất hồn, đi ra cũng thấy tất cả những màu sắc, những gió, những nhà cửa, những cuộc kiến thiết tối tân. Ban đầu ai cũng thích hết. Chà, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh nên thơ, thấy hồn thơ siêu việt, mừng lắm. Mãi mê có muốn trở về, nhưng mà cái đó cũng là thật. Đi trở về quy không, cảnh là người mà mình là cảnh. Lúc đó mới là có nhiệm vụ. Mình nói tới đâu người ta nghe phải đúng lý, và người ta sẽ quay quật cho mình. Thế nhìn cái người mà ngồi thiếu pháp đó là cảnh, là người là cảnh, là nó đã trở về nguyên lý chân không. Nó không còn thấy gì cả. Nhưng mà đã hiểu sáng suốt chứ không phải trong hôn mê. Có nhiều người không thấy mà bị hôn mê, rồi nhận sai, sinh danh, động loạn, cái đó là trật. Và nó trở về với không, và trong thanh định. Chứ không nó lúc nào cũng trong lành để phục vụ tất cả. Thì tự nhiên nó hút cái trượt của những người trần. Cũng như ông bạn hồi nãy nói, thấy cái ánh sáng thì nói chuyện ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng, khi thấy ánh sáng và chúng ta tưởng ánh sáng đó là mới có ý niệm mà thôi. Còn thực hành là khác. Nó có hai lối, một cái ý niệm và một cái thực hành. Mà thanh đạt á, là không có thực hành và không có ý niệm nữa. Định. Thì cảnh là người, người là cảnh. Cho nên tại sao ở thế gian họ thờ vị Phật? Họ thờ hình Chúa. Họ thờ cái hình ông Tổ. Thì không có còn sự thay đổi nữa. Không có còn sự biến dạng nữa. Khi mình đời đời bất diệt, tận độ chúng sanh bất cứ lúc nào trong cái không mà có.
Nhất lý thông vạn lý minh, tìm ra anh thì tất cả sẽ có trong anh. Không bao nhiêu đã đủ rồi. Chứ mà nhất lý thông vạn lý minh, ai điều khiển cái thể xác này? Thể xác này bao gồm nước, lửa, gió, đất, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Ai đang điều khiển cái ý chí của chúng ta không? Rồi một ngày nào ta rời thể xác này, ta mang cái gì đi? Ta phải mang ý chí đi. Mà chúng ta không vun bồi ý chí thì ý chí ta bị lung lạc rồi, bị phân tán rồi. Thành ra cái gì? Thành ra con ma. làm người bất minh, nguyên lai bổn tánh của mình cũng đã là con ma rồi, mà còn sai bày nữa là ma só, càng ngày càng yếu hơn. Thấy không? Yeah. Ở góc cây kia là ma só. Còn bây giờ chưa thấy mình là ma càng nói vậy. Thấy chưa? Mà thấy mình á, mới là thấy cái chân tướng của Thượng Đế. Mà chân tướng của Thượng Đế là ở mọi trạng thái. Thì anh nhờm để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm. Cái thức ở trong đó, nó là vô hình vô tướng. Mà tùy theo trình độ muốn biết nó, mà dồn thấy nó, trình độ đối phương biểu hiện cái gì thì thấy nó ra cái đó. Thì chánh là ta là cảnh. Rốt cuộc chúng ta phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Không còn cái gì mang ra đi được hết. Tại sao chúng ta không dứt khoát để đi, để chờ ai đi dùng cho chúng ta? Chờ cái em 16 đi dùng cho chúng ta, chúng ta dư nhiều liền bỏ chạy. Thấy không? Chúng ta phải lấy cái gì để ra đi? Mà lấy cái gì để chiến thắng? Lấy cái gì để khôi phục tất cả tình thế đau khổ của cả nhân loại? Thanh tịnh và sáng suốt mới tạo được tình thương và đạo đức. Mà tình thương và đạo đức xâm chiếm vô tư tưởng của nhân sinh thì trở nên một khối vô cùng sáng suốt.
Con ngồi thiền thì đi chơi một nơi nó ngủ tại sao? Con thấy nó như cảnh thế gian không? Mà thế nào thế đi? Mà vẫn biết đấy là thật hay mơ? Cái gan
đó.
Không, con đi ngồi thiền con thấy con đi chơi nhiều, thấy đi đây đi đó nhiều lắm mà không. Tại sao đấy là mơ hay là thần kinh con nó yếu mơ?
Thế là cái điển mình nó được nhẹ, thấy đi đây đi đó vậy thôi. Nhưng mà không thật. Sau này mới thấy mình là cảnh là mình, lúc đó là ổn định, thiền định, thanh nhẹ. Thì cái ánh sáng này trung thiên chân mày mới tỏa sáng rồi ban chiếu khắp nơi nữa. Đó là lúc đó là lúc đặc biệt. Đi chơi mới học hỏi thôi, không có sự thanh nhẹ.
Một lần con thấy con đi vào một cái chùa, người ta tiếp đón đàng hoàng lắm, thì có mấy người dẫn con đi vào. Thì con nói là con tu theo pháp lý vô vi, thì con tất cả họ đều đồng thanh hô Nam Mô Phật Di Tiên rất nhiều lần. Xong người ta dẫn con đi vào một cái chỗ ấy, và con leo lên cái chỗ người thờ lại ba lại rồi đi ra, không biết đấy là ở đâu.
Trung
điện
thế giới nhiều cái cảnh đó lắm.
Một lần con thấy con bay lên một cái tảng đá rất là to, con thấy một ông mặc bộ đồ đỏ và dài. Ông bay lại con sợ, con phải đi lên một cái này. Ông là ai?
Ông là nhiều ông sơn thần, ông cũng bận đồ đỏ vậy. Sơn thần phải đánh lễ được tu chân. Có gặp ông Đức nào đánh lễ con không? Đức thử lắm.
Có mấy lần con ngày con nhìn mấy cục đỏ bằng cam ấy. Mắt nó đẹp như mặt trăng. Sáng rất là lâu con ngày. Con bảo mắt thấy là nhắm mắt nó càng thấy đẹp hơn. Con thấy ba lần cũng cứ đứng.
Cái đó là điểm trung tiên của con đó.
Có một lần con đang ngồi thiền thì mình thấy có hai người đến con đến chơi, đến một người đàn ông khoảng 40 tuổi, một người con gái mặc áo dài như người Việt Nam, mặc áo xanh khoảng 35 tuổi. Và tự nhiên trong cái ý con nghĩ đến là bản thảo của khi và cái xin người đàn ông mới kể tay vào chán con rồi nói với con mấy câu đạo lý, xong rồi một lúc người ta đi và ông bảo con là cứ nhìn thẳng đấy thời gian nó khá mở trên đấy. Có đúng là
cái đó là Phật sự đã đổ cho con. Đi chơi trời về thế gian kể không hết.
Hôm bữa trưa nọ con ngồi thiền xong thì
con không thấy gì cả, nhưng mà con lên giường con nằm, con chưa có ngủ thì tự nhiên con mê, nhưng mà trong cái mê của con thì vẫn còn cái tỉnh, thì cả cái bộ đầu con cảm thấy rung lên. Con rung lên thì lúc đó con thấy nhột nhột hai bên bàn tay, nhưng mà con chợt nghĩ, con có một cái ý nghĩ là phải chuyển cái nhột nhột đó. Và ngay đây thì khi mà con chuyển về được ngay chính giữa này rồi thì lúc đó con thấy mắt con vẫn nhắm, nhưng mà con thấy một con mắt đỏ như là than hồng. Con thấy con mắt đó thì khó thấy, và con mắt nó biến đi thì con lại thấy những cái ánh sáng như là hoa, lá, và cứ đến và cứ đi. Và trong một buổi trưa đó, cái hiện tượng đó xảy ra cho con khoảng 4 lần. Mà mỗi lần như vậy thì con thiếp đi và đầu con, cả bộ phận đầu nó rung lên. Thì thưa thầy, con không biết cái chuyện như thế nào.
Cái đó là cái phần phía bên này, bên trái này, nó đang mở một phần và cái đĩa nó xuất phát ra, nhưng mà nó chưa đạt được, thì chỉ cứ tiếp tục ý niệm Nam Mô như là Phật quá hẳn đó, để chỉ biết đó là nó xuất ra rồi, là cái phần trượt điểm nó ra, và trong cái đó nó biến qua. Từ hồi nào giờ mình thâu cái chuyện ảo ảnh vô đó, cảnh vật này kia nọ nó biến ra cho mình thấy, chứ không có sự thật. Chúng ta phải tập trung ngay chỗ này và cứ niệm Phật tới nữa, thì một thời gian sau nó sẽ hết, và nó sẽ trụ hẳn ở đây, bởi vì hai xuất điểm tìm một giao điểm khai minh quý tâm thế đó. Cứ cố gắng đi tới, đó là cũng tốt, cũng có mở được một phần. Rồi cái đó là một phần trợ, cái không phải chết. Những cảnh thấy nó không phải chết. Cảnh thấy của chúng ta rõ ràng, chúng ta đi về rõ ràng, không có cái gì mà lôi thôi ảo ảnh nữa. Thấy không? Những cái phần đó, cái gì tôi nói rằng, những cái gì mà chúng ta đang nắm đây, và tôi đang nắm ba ngón tay đây, chúng ta mắc được cái tình này. Ở trong này nó đi đến trong này rồi. Rồi bây giờ chúng tôi cái sáng này vô, thì cái tối này á, tạm bỡ này nó mới xuất ra. Chỉ thấy bông, thấy cảnh, thấy đủ thứ, nó nhập vô trong đó. Rồi chị tu khai triển ra, rồi chị sẽ thấy cái đó là cái đốm đó, cái đốm đỏ đó không phải là con mắt, nó là phải con mắt, mà nó là con tim của chúng ta. Cái màu đỏ là con tim.
Cái màu đỏ bình thường là mắt này của con yếu, cái thầy là một khi con mong ơn trên kẹp cho con mắt con nó bình thường trở lại. Đến một cái thầy đó con thấy con mắt như vậy, con không biết cái gì.
Cứ ngó thẳng ngay chính giữa này, sau này con mắt sẽ minh mẫn tốt. À, cho nên khi đó là thấy phản chiếu là có tim rồi. Sau này mình cái tánh nó cũng còn nóng. Cái đỏ đó chứng minh là cái tánh còn nóng. Rồi một thời gian nó đi hết cái màu đỏ, nó đi tới cái màu da tờ, nó sẵn.
Ở đó con sợ cho chị em không được đi đó, thì sao con không sợ cho chị em?
Niệm Phật con lại cứu, rồi con thấy con đi lên, lần đi lên. Đừng có sợ nữa. Sau này thầy là con là thầy là hết rồi. Đâu có sợ ông Tám chết thì kệ ông. Tôi còn sống là được, tôi là ông nè. Phải chứ không? Con chúc nuôi dưỡng chúng ý chí là tại giảng biết bao nhiêu cuốn băng nuôi dưỡng chúng ý chí là mà người ta không hiểu. Rồi người ta về nào thì ôi, ông sư này ra, bà sư kia ra, đó, còn người chạy theo đó. Nó mất cái chân. Nó mất cái đó là bao nhiêu năm mới trở lại được. Mình đừng mở cái tình mình nắm, mình mò, mình được cũng như mấy người này nó tu thét rồi thấy này thấy kia thấy nọ đó, là cái ấp nó được mở, mà cái thấy nó không phải chánh. Sau này nó đi tới vô hình vô tướng rồi cái chánh, là khoa học của người tướng. Đụng tới đâu nó hiểu tới đó, đụng tới đâu nó mở tới đó. Quý trọng thần kinh chứ không phải là không thấy mà nói chuyện người ta không được, không thấy mới nói chuyện người ta được. Nên nó không, cái không thấy nó được ammonia với cây mà con thấy không? Thanh quan của vũ trụ nó đang hỏi ammonia với cây mà. Có trật tự đó. Nó không có lên người ta đâu hòa tan nó được. Nó lên cao thì nào người ta sẽ giúp đỡ những chuyện đó. Thì đừng đặt như thế. cầu xin. Khi mình có điểm là mình, ví dụ người nào nó làm việc mình nhờ đức chí nó làm, nói tức thời không có nói nhiều. Còn người đã hay nói nhiều, như con đi vô đâu là hãng à, còn nhờ ông giám đốc nói tiếng không biết rồi, nói hoài ông bỏ không cho làm vậy.
Xin thầy giải thích cho biết về cái đời sống của chiêm bao. Khi những người chưa tu hoặc là chưa thực hành pháp thiền thì lúc ngủ sự hoạt động của chiêm bao đó là sự hoạt động của cái gì, và nó phát xuất từ đâu, có ý nghĩa gì về vấn đề tâm linh không? Theo khoa học thì đó là sự dồn nén kiến thức và phát hiện để phản ứng lại tất cả những trận đấu về tâm lý và thần kinh vào lúc ban ngày. Nhưng mà xin thầy giải thích như vậy có phải là giải thích không?
Bởi vì cái đó là bên khoa học thì rất đúng về cái hệ thống thần kinh mà thôi. Còn về bên đạo á, khi chúng ta nằm xuống mà chúng ta không phải là người tu và thần kinh không được mạnh, ý chí không có được cường tráng thì nằm xuống cái luồng điển nó chỉ đi xuống. Chúng tôi kêu bằng đầy đủ những cảnh ngay vô lô rung, những cái cảnh đó nó mới phát hiện ra những cái cảnh chi bạc, thấy đi đây đi đó, thấy người này người kia vui vẻ đúng chuyện, có khi rung rợn hết là chỉ thấy ở dưới đó thôi. Đó thật ra cái đó lần này ta giải thích là cái luồng điển của người nó hướng hạ thì nó phải có những sự chi bạc. Còn nếu mà sửa đổi đem đi lên thì cái sự tu thiền này nó sẽ giúp cho những người chiêm bao sẽ bỏ mất những chiêm bao và không bao giờ tin cậy những chiêm bao nữa. Vô vi tu vô vi không tin cậy những chiêm bao, nhưng mà suy ngẫm chúng ta thấy là kinh nghiệm này mới là xác nhận.
Nhưng tại sao trong lúc chiêm bao đôi khi mình thấy cái cảnh ở ngoài đời nó hiện rõ ra trong cái chiêm bao như vậy thì
có cái có cái phản ánh nó bị thu hút ở tại luôn có đó. Mà biết trước được cái chuyện ngày mai, à ngày mai tôi đi tới nhà kia mà cái linh bát nó mở rồi đó, à tôi thấy một chim bao mang tôi đi tới tới đó, thấy rõ cảnh đó rồi mình thấy. Còn cái lần tu của mi nó khác, ngồi thiền ngày mai tôi tới đó tôi thấy khung cảnh đó, tôi thấy rõ như vậy. Tôi đi trước tôi xác nhận cho tôi cũng chưa có tin, mình vô vi không có cho tin, bởi mình tiến hóa tới vô cùng mà mình tin là đứng lại, cho nên thấy để đó và chỉ có kiểm chứng mà thôi. Cho nên không có muốn nói ra, bởi vì biết bao nhiêu cảnh, từ ở nhà tới đây biết bao nhiêu cảnh mà nói. Nói ở cảnh đâu thì hả, lái xe bây giờ nói là anh đi qua cảnh nào tới cảnh nào, nói tới bây giờ mà nói tới chiều nó hết, thấy không? Trên trời còn nhiều cảnh nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta đi tới giải thoát, đi tới cái hư không đại định thì cảnh là ta là cảnh, lúc đó thì mình thành đạo.
Tu để sửa, tu để hiểu, tu để tiến, không bao giờ tu để lùi. Chúng ta người tu vô vi là để tiến về lãnh vực thanh tịnh, nó mới hòa hợp với trời đất, nó mới hiểu cảnh thiêng liêng là gì. Không có thanh tịnh làm sao bước vô cửa trời được. Cho nên ông trời cho chúng ta khổ để học gì? Để học sự thanh tịnh mới giải điều quyết được cái cảnh khổ trong nội tâm. Không có thanh tịnh đâu có giải quyết được cảnh khổ trong nội tâm. Các bạn tu không nhiều thì ít cũng gặt hái được những chuyện hữu ích của trời đất đang khăng khít trong tâm thức và thể xác của các bạn. Nguyên khí của trời đất đang diều tiến tâm linh của các bạn, không có bỏ các bạn, thương yêu rõ ràng. Nếu các bạn càng thanh tịnh, càng quy yêu đấng toàn năng, không bỏ một ai, lúc nào cũng trong sự xây dựng tốt đẹp. Mà chúng ta thiếu cái pháp không lập lại trật tự thanh tịnh của chính mình thì cảm thấy không có lối thoát ra thôi. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa vui cùng trời đất, rất thanh nhẹ. Xác chúng ta là một bức tranh trời, hồn chúng ta là một nhiệm vụ soi sáng cho tất cả. Thực hành đi tới đi, chúng ta sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Khi người hành thiền ấy, thì cũng như là người luyện đơn, tức là luyện tinh khí thần. Thì khi tinh khí thần, tinh quá khí quá thần, thần nó hồn hư, thì tất nhiên là thần hồn đã trụ ở trên trung tâm bộ đầu. Như vậy tức là hành giả được rút trên bộ đầu và nghe vòng hào quang Nam Mô A Di Đà Phật triển khai trên sáu cái lưng xa. Cái hoặc là vô biện niệm thì lúc đó chỉ nghe cái dòng hào quang chuyển và cái bộ đầu rút chuyển theo cái ý Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không còn là cái hình thức dẫn ý mà tưởng đến Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thì lúc đó tinh thì nó hóa ra khí, còn cái khí thì hóa ra thần, tức là hóa ra cái ánh sáng quang, có thể gọi là lúc đầu gọi là cái hà sa, rồi đi tới có thể là tạo cái thánh thai hoặc là cái chân ngư. Như vậy thì cái bắt đầu tiên của cái tạo đó thì nó là cái môn ni châu trước nhất và đến cái xá lợi. Cái xá lợi Phật không hoặc là xá lợi Phật. Vậy có phải cái ánh sáng quang đó lâu ngày luyện đạo mà nó đã phát ra hàng đêm, hay là những lúc công phu, hay là những lúc mình không công phu bộ đầu lúc thì ánh sáng quang nó phát ra? Vậy thưa thầy, thì chừng nào mới tạo được cái chân như, và cái chân như đó là cái thằng hồn của mình hay là cái thân ngoại thân? Con muốn hiểu giữa cái chân như và cái thằng hồn và cái thân ngoại thân nó khác nhau ở chỗ nào? Kính xin thầy chỉ.
Thân ngoại thân thì ban đầu cũng nhờ cái môn đi châu mà đi học điêu luyện ở các tầng trời, rồi tới đó nó mới ráp lại con đầu mình, tay chân đi đứng làm việc được. Lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiểu triệu linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ cho chúng ta có một cái phương và hành theo để độ chúng sanh. Đó. Còn cái chân như là vô hình vô tướng. Khi chúng ta biết trở về với chân như vô hình vô tướng và đạt tới thật sự chân như thì chúng ta hòa tan với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Điện Đại Từ Bi. Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Vô Thiên Tôn là vô hình vô tướng. Khi chúng ta mà đến đó rồi chỉ đứng nghe Ngài giảng chứ không có vấn đề đặt câu hỏi nữa. Ngài nằm hẳn trong tâm tư của chúng ta, giảng từ ly từ tí, mở trí mở từ sơ tịch, mở từ tâm can của chúng ta. Sự hiện diện lớn rộng vô hình vô tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là không có hình tướng như thế gian diễn tả. Nhưng mà sự mong muốn của thế gian Ngài cũng tận độ, vì người thế gian muốn thấy ông trời có mặt mày siêu diệu, oai hùng, cảm mến, Ngài mới hiện ra theo ý muốn của chúng sanh để thường độ chúng sanh mà thôi. Chứ kỳ thật Ngài là vô hình vô tướng. Mà kỳ thật điểm linh quan của chúng ta cũng là vô hình vô tướng. Đó là chân như. Cho nên các bạn tu ở đây chưa có trình độ và chưa thấy cảnh giới của bên trên thì luôn luôn cũng còn sự si mê thể xác và mê chấp của trần đời. Cái đó bề trên cũng không có trách. Nhưng mà lần lượt đã có người truyền pháp và có những người đã đi được, mắt cho các bạn thấy các bạn không phải là người tại thế, một linh căn của Thượng Đế. Cho nên các bạn phải cố gắng đi trở về với Ngài, hòa tan với Ngài. Thì lúc đó chư Phật, chư tiên hoan hỷ. Chứ đừng nói tôi tu đạo này, bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông Thượng Đế. Tôi tu cái đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời, cái đó là trật. Không đâu bạn. Tất cả chúa tể càng khôn là lớn hết. Chúng ta phải biết Ngài, chúng ta mới biết đường đi. Nếu mà chúng ta không biết Ngài, không bao giờ chúng ta biết được. Chúng ta không biết Ngài và chúng ta chỉ trích Ngài, chúng ta phản đạo, thì tâm chúng ta càng ngày càng tâm tối và không phát triển. Sự giận hờn càng ngày càng gia tăng, sự ngu muội càng ngày càng gia tăng. Mà các bạn hàng ngày tưởng đến Ngài là hư không đại định, không còn một cái gì nữa. Và chính ta phân ly từ đó.
thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài. Và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của thể xác nữa, thì không bị kẹt nữa, không còn tình đời tạm bỡ nữa. Nhưng mà hư không là chấm. Ta nhớ chỗ này.
Kính thưa Thầy, có phải là khi mà con người muốn chuyển dục, lúc mà ráng rèn luyện mà tu đến cái muốn chuyển dục, thì trong cái cơ thể đó nó càng hành hạ, con mình tranh đấu với nó và thấy nó ra sao, kính thưa Thầy?
Cái đó, cái dục mình chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của dục, nó phối hợp từ đâu, cái thể xác của chúng ta hình thành từ đâu, từ cái thức ăn. Mà thức ăn quá động loạn nó tạo, nó cũng hỗ trợ cho cái dục bành trướng. Mà thức ăn thanh đạm hoặc hòa hợp với cơ năng trong cơ thể quân bình thì cái dục nó sẽ tiêu tan, không có nhiều đâu. Cộng với cái bộ đầu mở ra thì chúng ta hưởng nguyên khí sanh tồn. Chúng ta nhận thức chúng ta từ nhất khí ra vô hình vô tướng, không có lo gì đi tìm ông Phật, mà không lo gì tìm ông Thượng Đế, không lo gì tìm ông Trời Thiên Đại Thánh vô hết. Chân điểm chân tâm của chúng ta càng tu càng yên, trở về với tư cách thanh nhẹ, trong không còn không nữa thì không còn cái gì hết. Lúc đó là con người không Phật, có gì đâu phải lệ thuộc nữa. Còn ôm với người và ôm với Phật, đó là lệ thuộc trong khổ mà thôi, không có tiếng.
Để cấp này tôi dạy, khúc này khúc siêu lặng, đi về vô hình vô tướng cũng khác hơn, cũng tự dạy siêu hơn. Và các bạn vì thân đại văn minh nó đã tiến rồi, kiến như Di Lặc đã mở rồi. Khi các bạn tu được rồi, thấy cái tâm hồn nó tươi lên, ta thấy những chuyện thiện rất dễ làm, và luôn luôn tâm hồn là lạc an, vui vẻ. Cho nên mọi người cố gắng để tận hưởng cái kỷ nguyên này, nếu không thì uổng lắm. Đó, bây giờ các bạn có ăn, có mặt, có điều kiện tu, tại sao không tu? Còn quá cách đầu này, quá cách đầu kia, không biết quan trọng. Ngày hôm nay anh Trừ đã thấy quán trách mình hơn quán trách mình. Ngày đã thấy quán trách mình hơn quán trách mình. Đó là tuân thiên rồi đó. Biết trách mình thì mình mới biết. Và không biết trách mình, sự trì trệ của mình thiếu hòa đồng. Cho nên mình phải cố gắng sửa mình một chút. Khoảng có gì có giấc tu hết rồi, có công ăn việc làm đầy đủ không? Có ngày nghỉ để học đạo, rồi có ý kiến được rồi, cái mặt già hết rồi, tiến tới tỉnh nào, thấy rõ ràng, sự kia không có ý kiến. Lấy sắc tinh, nhôm được trà, lấy bóng bóng nhìn, cho bây giờ có ý kiến, nhìn rõ cái mặt mình. Nó không có thật. Nó làm cái lĩnh vực sáng não, mình tự khổ, mình hiểu. Mình chỉ lấy cái chân tâm làm đích, cái chân tâm là cái chánh, mà để thực hiện cái đó thì được. Thì cái cơ quy biến mình có xảy tới thì mình sẽ trở về đâu, trở về cái chỗ thanh tịnh. Theo mình một nhóm người được ơn phước, nó ở đây thanh tịnh, đáng lẽ mấy ngày này họ đi đua đòi, họ đi chơi, tranh giành mua đồ, những làm ăn. Cái này không có người nào nghĩ tới chuyện làm ăn hết, mở hết, thả lắm đó. Nó vui trong thâm tâm mà có thể tả cho người đời. Thấy được nhàn hạ, thấy được nhẹ nhàng. Tôi bỏ gánh nặng trong tâm tôi. Trước kia tôi sợ chết, bây giờ tôi không có thể chết. Tôi thấy tôi chết là tôi tiến hóa thay đổi để tôi tiến tới được. Vì ý chí tôi đã nung nấu ngay từ bây giờ. Sau này tôi chết tôi sẽ tiến hơn một cảnh tốt hơn và thăng hoa hơn. Thấy rõ ràng.
Thượng Đế là một nguồn hào quang vô tận, không hình tướng. Tại sao chúng ta phải xuất hồn để học đạo với các vị tiên Phật có hình tướng như Diệu Trì Kim Mẫu, Thích Ca vân vân? Có cần phải có hình tướng hay không?
Đó là trình độ của chúng ta.
Trong lúc chúng ta còn chưa quân bình, đi đứng chưa đàng hoàng thì chúng ta phải mượn gậy để tiến. Mà khi chúng ta thành đạt rồi thì như nhau hòa tan trong thanh quang giải giới. Cho nên những người nào mà được thật sự diễn kiến Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thanh Thiên Tôn là đấng cha trời tối cực, thì chỉ đứng đó nghe lời giảng dạy thôi, chứ không còn hình tướng nữa. Đó là trình độ chúng ta đã thanh lọc tới đích. Còn đòi hỏi hình tướng chúng ta mới tin, đó là trong cái giới thấp. Còn đi tới hoàn toàn giải thoát không cần hình tướng. Cho nên nói rằng đấng cha trời là vô cùng, Ngài sẽ có thể hộ độ và ân độ bất cứ trình độ nào, giới nào, đều có thanh quan của Ngài ân độ. Bông hoa quả cũng có sự quan chiếu của Ngài, tất cả côn trùng vạn vật cũng có sự quan chiếu của Ngài. Một luồng hiều hào quang vô cùng tận, không ngừng nghỉ, sanh tử luân hồi một lượt, chứ không phải như chúng ta trì trệ. Chúng ta chết, sống bao nhiêu năm rồi phải chết bao nhiêu năm mới được luân hồi trở lại chịu tội. Còn đấng cha lành sanh tử một lượt, không có bị lệ thuộc trong sự trói buộc. Cho nên cái thanh quan của Ngài là lúc nào cũng là từ điển ân độ cho bất cứ giới nào, xuyên qua tất cả, sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Đó mới là đấng cha trời thật sự vô hình hoặc vô tướng, nhưng mà ở cõi nào cần hình tướng cũng thể hiện hình tướng như thường.
Thưa thầy, tiếp nối câu hỏi về Thượng Đế, khi mà Thượng Đế sanh ra con người đó, theo tạo theo cái hình ảnh của Thượng Đế, thì như vậy thì Thượng Đế có hình dáng,
Thượng Đế vô hình vô dáng, nhưng mà tia sáng của Ngài đã ban xuống thế gian nằm trong định luật quá quá sanh sanh mà thôi, thì Thượng Đế không có hình dáng.
Như vậy thì hình dáng của con người là của ai?
Hình dáng của người là cảnh bả của thanh quang ban chiếu xuống thế gian để nhận định luật quá quá sanh sanh. Chồng anh tôi như vậy, cứ như vậy hoài rồi anh phải già, anh phải chết. Nó qua sinh sinh, nó tiến qua như vậy đó. Phải chấp nhận, không có thay đổi. Có luật đàng hoàng á. Đổi đổi không được, anh học cái cách gì anh già là già, chết là chết, anh sửa không được. Không cách gì sửa được.
Không.
Khi mà chúng ta hiểu vậy là chúng ta hiểu có luật. Chúng ta sống trong luật trời đàng hoàng thì luật trời mới ập lên, luật trời liền gây lộn mới tạo ra luật trời. Sống luật trời là mình tuân theo luật trời mà sống thì mình đâu có gây lộn, mà tạo luật trời làm gì là khó khăn cho con người à. Mình tu là thực hiện luật trời trong cái định luật quá quá sinh sanh, thì cái luật nhân quả mà có thể kẹp được kẹp.
Dạ, kính thưa thầy, con kính thưa tất cả quý vị và bạn đạo quý vị như thế này. Dạ, kính thưa thầy, thì cũng trong cái việc con đường tìm về sự giải thoát đó, thì con cũng được biết rằng một cách giả thiết và trực tiếp rằng là con người mình có lệnh cầu. Mặc dù là mà mình không nhận được trực tiếp thì phải tôi giải thoát mình được. Thì trong cái thắc mắc của con về vấn đề đến hôn như thế này, nếu mà xuyên qua tất cả đạo lý cũng bây giờ xuyên qua thì những điều vật dụng này vô vi, thì nói rằng là Thượng Đế khỏi đạo liên quan, bây giờ Thượng Đế mới giết cái hồ ta, tức là điều liên quan là mình xuống trần gian để học để tu. Dạ, cái đó là cái lời đầu tiên mà bây giờ ai cũng như thế. Và còn là mình đang khổ, đang sướng. Nếu mình sướng thì cũng có ăn, cũng giải thoát. Thì là con nghĩ như thế này, Thượng Đế đã đặt qua mắt, mà khỏi đặt qua mình đặt qua mắt, tức là tuyệt đối rồi, tốt rồi. Rồi bây giờ lại bắt, mình nói thế là bác sử mà hoa hoa, tại là mình phải bắt được ngôi như thế để đi xuống. số mẹ đang đi để chiều bao nhiêu thì tâm lúc nào cũng nó bao nhiêu rồi rồi mình sẽ trở về để đi chỉnh đó đi chỉnh đường đi chỉnh toàn nào mà rồi thì tại sao mình không ở bên nào mà đây thì có người xuống để mà làm cho đau khổ cái đời luôn mới trở về lại làm như vậy là
còn nếu như vậy nó mới có cái đời mà nếu thượng đế là đời đời khói liên quan là đời đời bất diệt nhưng mà ngài phải chiết ra để nơi làm gì học được anh xuống đây học khổ rồi anh mới dũng anh dũng mới tầm đạo mới trở về cái ánh sáng đó cái ánh sáng hòa tâm tan trong cái đại bi ánh sáng đại bi nên mới đời đời bất diệt đó là thượng đế đại liên quan đại liên quan chung hợp những tia sáng của ngài chiếu bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào tại đường đi lúc nào cũng cần tư với anh đứng ở đó cũng có thượng đế để mà không à, rồi khi mà anh hiểu được anh là đứng liên quan anh hiểu phần hồn của anh mà học đủ rồi học thắc mắc rồi mà giải thông được rồi thì coi tâm mình của anh càng ngày càng sáng sáng bên trong nó mới hòa học với đại đường đi ở bên trên thượng đế mới là đại đại chúng sanh là phải tiến hóa cảm thức nguyên lý là đã bất diệt của thượng đế và cảm thức được rồi thì không còn lo gì hết sung sướng vô cùng hạnh phúc vô cùng mới dễ gì làm được con người làm con người mình hiểu được nguyên lý đó mình thấy rất hạnh phúc không có giờ giấc nào mình phải lấy bỏ mình chính mình là người bỏ thượng đế mình phải tu để khai thác để hiểu nguyên lý và thấy rõ mình hơn thấy rõ thượng đế đó
nào và đây nếu nói như vậy thì khả năng cái lúc mà mình hòa hợp với thượng đế là mình đã hoàn toàn hơn khả năng mình phải
mình hội nhập
và mình lại phải đi chia đi ra để
phải ban chiếu nó phải đi như vậy đi đi lại lại thì nó càng càng mạnh lên nó mới bất diệt đi đi lại lại nó mới bất diệt vị trí nào quyết định như vậy là đâu có tiến hóa cái gì cái hồn tiến hóa là bất diệt để anh phải tin được cái hồn anh không có bao giờ bị diệt vô sanh bất diệt là không bao giờ tập vậy làm tốt thì anh nhẹ phát triển tâm từ bi của anh con người anh bớt nắm giận bớt buồn phiền thì tâm thức anh được an nhiên
con hỏi con sao với thầy vậy thì đối với con nó là hóc búa nhưng đối với thầy con biết nó không có được câu nhưng mà con thì con còn ngu cho nên con có một câu hỏi như thế này đã nói là thượng đế là vô cùng vô tận đã nói vô cùng tức là nó vô cùng mà nó không còn cái gì nữa nhưng mà con có nghe thầy nói giảng trong một cuốn văn kia thầy nói là chúng ta phải tu và đi ra ngoài vô cùng tại sao nó vô cùng mà bước ra ngoài cũng vô cùng nữa đã vô cùng là vô cùng
vô cùng là nó tiến mãi mãi chứ không phải là ngưng một chỗ thì khi mà chúng ta tu có diễn lên bộ đạo rút mãi mãi không có phải đứng một chỗ là mình chỉ chỉ người khác còn nó tiến mãi nó thấy nó chưa đầy đủ nó không dám chỉ điểm người ta thì khi không mà cho con túa hồng quan rồi bánh bao như ông Thích Ca là chỉ điểm người ta nó không chỉ luôn chỉ chúng ta tu thành nó ngu và nhưng mà khi con rút lên con thấy con chưa có đắm mía gì có ông trời nữa thì con phải tiến đến vô cùng mà ông trời tại sao ông đặt cái định lực vô cùng cái định lực vô cùng thì nó thể hiện cái đại bi để chiếu độ tất cả vi trùng vạn vật cũng được chiếu độ cho bệnh viện của người những người tu thì nghĩ cái phạm vi con người là tâm là kỳ thị những người không tu chúng mình hiểu được con vi trùng vạn vật cây cỏ đều từ thế âm văn cái con người không có làm được cái gì thì lúc đó mình mới thấy cái đại bi của ngài thực hiện toàn cầu các sản cũng như ngài mà sống lúc đó cái tâm kỳ thì mình cũng có rồi mình thể hiện cái từ bi của mình hòa tan trong cái tinh thần phục vụ của thượng đế ngày đêm ngày 24/24 đều phục vụ chúng ta không bỏ chúng ta cho nên thượng đế nhiều khi phải khóc vì dạy ngoài mà nó không hiểu nó không biết thượng đế trong nó mà nó không hiểu nó bỏ nó đi nó không tu nó đi lễ của người khác và chính nó cũng khai thác cái phần hồn để tiến hóa. Nếu buồn buồn chỗ đó thì cho nó gặp nghịch cảnh rất nhiều, những người khổ thì khổ mới chịu đi niệm kinh, thắp nhang, đi cúng chùa, tâm hướng về Phật, sau cái khổ nó mới chịu làm, còn sướng mãi nó không có làm. Thì nó cho đầy đủ ích ấm gì nữa. Nhưng mà con người phản cách, cái tánh người nó phải phản cách, cái luật nó như vậy, sau cái phản cách nó mới thích tâm. Người tu thanh nhẹ không có sợ người phản cách, người thương yêu người phản cách. Thì một ngày nào nó lặn lội, nó khổ, rồi về rồi mình cũng giúp, mình cũng thương, mình cũng thiếu quá. Không có hạnh. Một người đời á, người bị ta phản cách là tìm cách hại đó thôi. Một người đạo không có, thương yêu. Nó khổ nhiều, nó mau đi, không có sao.
Thì con hiểu là với cái một cái tội hồn tiến hóa thì đi về với vô cùng thì con hiểu. Theo khả năng hiểu con thì Thượng Đế là vô cùng. Nhưng mà con chỉ thắc mắc thôi. Thầy nói là ngoài vô cùng, ở phía ngoài nếu như vậy là chúng ta vô cùng, tại sao có ở phía ngoài vô cùng? Trong
không biết nữa. Bởi vì thánh tịnh đại thánh tịnh, thánh tịnh nó phải như thánh tịnh đến ngoài cho nên không có ngừng nghĩ được. Làm cho ông Thượng Đế không có lời biết được. À, làm cái điển đại thì không có lời biết. Năm qua, năm biết qua, không có nghĩ được. Như người thế gian này, người mẹ đối với gia đình đâu có bao giờ nghĩ được. Tự lên. Có tiền, có của nhưng mà cũng lo cho con. Không có bao giờ nghĩ được. Tại vì nó phát triển như vậy.
Cảm ơn thầy.
Lấy cái ví dụ rất nhỏ ngay trong gia đình. Hay tất cả những